Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 47. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước, sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Gây Dựng Lại Con Người, phần số 11, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 8 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Bây giờ dân sự đều nhóm hiệp như thể một người tại phố ở trước cửa nước. Chúng nói với Ezra là thầy thông giáo: xin người đem quyển sách luật pháp của Môi-se mà Đức Giê-hô-va đã truyền dạy cho Israel ngày mùng 1 tháng 7. Thầy tế lễ Ezra đem luật pháp đến trước mặt hội chúng, người nam và nữ cùng những người có thông sáng nghe hiểu được. Người đứng tại phố ở trước cửa nước đọc trong quyển ấy từ rạng đông cho đến trưa. Có mặt các người nam và nữ cùng những kẻ có thể hiểu được, cả dân sự lắng nghe đọc sách luật pháp. Thầy thông giáo Ezra đứng trên một cái sạp bằng gỗ mà người ta làm nhân dịp ấy. Matithia, Shema, Anaza, Uri, Hinkia và Maaseza đứng gần người ở bên hữu. Còn bên tả người thì có Fedaza, Mishael, Mankiza, Hashum, Hatbadana, Sacheri và Meshulam. Ezra dở sách ra trước mặt dân sự vì người đứng cao hơn chúng. Khi người dở sách ra thì dân sự đều đứng dậy. Ezra ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời cao cả. Cả dân sự bèn giơ tay lên mà đáp rằng: Amen, Amen. Rồi chúng cúi đầu, sắp mặt xuống đất mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Giê-xua, Bani, Serebia, Jamin, A-cúp, Sê-ba-thai, Hô-ri-za, Ma-a-sê-za, Kê-li-ta, A-sa-ria, Dô-sa-bác, Hà-nan, Bê-la-za và người Lê-vi đều giải cho dân sự hiểu luật pháp, và dân sự đứng tại chỗ mình. Họ đọc rõ ràng trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời, rồi giải nghĩa nó ra, làm cho người ta hiểu lời họ đọc. Nehemi, quan tổng trấn, Ezra, thầy tế lễ, và thầy thông giáo, cùng người Lê-vi mà dạy dỗ dân sự, bèn nói với cả Israel rằng: ngày nay là thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, chớ để tan, cũng đừng khóc lóc, vì cả dân sự đều khóc khi nghe đọc các lời luật pháp. Nehemi nói với chúng rằng: hãy đi ăn vặt gì béo, uống đồ gì ngọt, và hãy gửi phần cho những người không có sắm sửa gì hết, vì ngày nay là thánh, việc riêng ra cho Chúa của chúng ta. Chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi. Vậy, người Lê-vi làm cho cả dân sự đều được yên ổn mà rằng: khá nín đi, vì ngày nay là thánh, đừng sầu thảm chi. Cả dân sự bèn đi đặng ăn và uống, gửi cho những phần cùng vui vẻ lắm vì chúng có hiểu các lời người ta đã truyền dạy cho mình. Qua ngày thứ hai, các trưởng tộc của cả dân sự, những thầy tế lễ và người Lê Vi đều nhóm lại bên Ezra là người thông giáo đặng chú ý nghe các lời của luật pháp. Chúng thấy có chép trong luật pháp rằng Đức Giê-hô-va cậy Môi-se phán rằng dân Israel phải ở trong nhà lều đương lúc lễ tháng bảy. Chúng phải hô truyền trong các thành tại Jerusalem nghe rằng hãy đi kiếm trong núi những nhánh olive và nhánh olive rừng, những nhánh cây sim, những tàu lá kè, những nhánh cây rậm, đặng làm những nhà lều y như đã chép. Dân sự bèn đi ra đem các lá ấy về, mỗi người đều làm nhà lều trên nóc nhà mình và săn mình trong hành lang của đền Đức Chúa Trời, nơi phố của cửa nước và phố của cửa Ephraim. Cả hội chúng của những kẻ ngày ấy, cả hội chúng của những kẻ bị bắt làm phu tù được trở về bèn cất những nhà lều và ở trong đó. Từ đời Giô-suê con trai của Nun cho đến ngày ấy, dân Israel chẳng có làm gì giống như vậy. Bèn có sự rất vui mừng mỗi ngày, từ ngày đầu cho đến ngày chót. Người đọc trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời, chúng ăn lễ bảy ngày, còn qua ngày thứ tám có một lễ trọng thể tùy theo luật lệ.
Nếu chúng ta đi vào trong nhà thờ mình, đi ra mình, gặp chào hỏi này kia như thế, nhưng mà cũng không có nối kết với ai, cũng không có nặng nợ với ai, cũng không có gánh vác với ai, cũng chả hy sinh vì cho ai, thì công việc phục hưng nó sẽ không tới. Với mình cũng chẳng đi qua mình. Cho nên chúng ta biết rằng cái sự nối kết với nhau trong cộng đồng dân Chúa là cái chuyện quan trọng, chính yếu trong phần thờ phượng, chứ không phải là cái chuyện chỉ là phụ mà thôi. Không phải là sau khi mình thờ phượng rồi mình ngồi ăn với nhau một chút, nói chuyện này kia. Đó chỉ là cái phương tiện thôi. Vui vì cái vấn đề ở đây thì là Nehemiah nói là hãy đi ăn, và ăn béo với là ăn đồ ngọt nữa. Nghĩa là đừng có sợ phải bị sợ mập. Nghĩa là nói lên sự thỏa lòng ở trong sự thông công ở đây. Nhưng mà cái vấn đề chính yếu là nối kết với nhau, là cái sự chia sẻ. Ở đây nhắc là sao? Là trong cái khi mà mình tận hưởng phước của Chúa ban cho, thì sao mình hãy gửi những phần cho những người không sắm sửa gì hết. Rồi dân sự đi ăn và uống rồi sao gửi những phần. Nghĩa là điểm là trong sự thờ phượng Chúa nó có cái sự lo tưởng cho nhau, nó có cái sự nối kết nhu cầu với nhau, hiểu biết rằng có những người đến trong cộng đồng của mình có những thiếu thốn, họ có những gánh nặng, họ có những vấn đề thì sao? Thì trong cái sự thông công nối kết với nhau, ở đây không chỉ nói về vấn đề thuộc thể đâu, nói về vấn đề thuộc linh, nói về vấn đề nhu cầu tâm sự mà mình có thể chia sẻ gánh nặng, có thể giúp đỡ cho nhau được. Và sự đáp ứng ở đây rất là quan trọng, cho nên vấn đề thông công là vấn đề căn bản ở trong sự đáp ứng với lời của Chúa. Nghĩa là sao? Nghĩa là mình phải có sự thông công, nối kết, cái môi trường để làm việc chung, để mà đụng đến lẫn nhau và hướng dẫn cho nhau. Nó có cái phần cảm xúc ở đây, nhưng mà cái phần cảm xúc đó phải được thay đổi trở thành những cái quyết định để mà liên hệ, nối kết với nhau. Ở đây thì dân sự Chúa khóc lóc vì cảm động, vì ăn năn. Nhưng mà lát nữa mình sẽ thấy thêm đó là họ khóc lóc rồi họ không ra khỏi được. Họ dính ở cái chỗ đó luôn, cứ ăn năn lỗi tại tôi. Nehemiah nói đủ rồi, khóc đủ rồi. Thường mình đo lường phục hưng là sao? Khóc càng nhiều càng tốt. Thế ở đây là khóc đủ rồi, phải đi từ đó qua bên ân sủng của Chúa, rồi phải chia sẻ với nhau, phải thông công với nhau, phải trở thành cái môi trường Chúa sử dụng cho công việc của Chúa nữa. Và đó là cái điểm ở đây. Sự đáp ứng của dân sự Chúa phải có để Chúa sử dụng. Điểm kế tiếp là vai trò của những người lãnh đạo ở trong tiến trình phục hưng. Điểm này cũng hết sức là quan trọng, bởi vì khi Chúa ban cho cơn phục hưng, Chúa sẽ đem dân sự Chúa có một sự khuấy động tổng hợp tất cả mọi người. Nhưng để có cái tiến trình phục hưng được thực hiện và công việc theo ý của Chúa, Chúa sử dụng những người lãnh đạo trong ơn của Chúa. Cho nên cái vai trò của những người lãnh đạo, tôi dùng chữ những người tại vì nó đòi hỏi nhiều người, nhiều thành phần, nhiều cái phương diện khác nhau của công việc Chúa. Chúng ta đã đọc qua phần Kinh Thánh thì chúng ta thấy có tên kể ra, nhưng mà rõ ràng đầu tiên hết là Ezra. Người lãnh đạo thì chỉ hướng hay là hướng dẫn cho những cái sự nối kết, chú ý, đáp ứng của con dân Chúa. Trong sự thờ phượng thì hướng dẫn cái chủ đích, chủ tâm, cái sự tiến trình ở trong sự thờ phượng đó. Khi dân sự nhóm hiệp như thể một người tại phố ở trước cửa nước đến với thầy thông giáo Ezra, thì Ezra đem luật pháp trước mặt hội chúng, họp tất cả mọi người đó lại đọc quyển sách đó hướng dẫn con dân Chúa. Và mình thấy thì thờ phượng nó có tổ chức rất là rõ ràng. Người ta tới gọi là tự động đến với nhau, không có phải là một cái sự tổ chức chương trình của từ trên xuống. Nhưng mà khi đến với nhau rồi thì có cái sự tổ chức. Mình thấy cái bàn tay của những người lãnh đạo ở trong đó. Chẳng hạn như câu số 4 là sau khi cả nhân sự lắng tai nghe đọc sách luật pháp thì chỉ ra rằng thầy thông giáo Ezra đứng trên một cái sạp bằng gỗ mà người ta làm nhân dịp ấy. Tức là khi mà dân sự tới rồi, họp lại rồi thì có tổ chức lúc đó sẽ làm cái sạp bằng gỗ để có chỗ giảng, có cái bục giảng, tất cả mọi điều. Rồi chia ra làm sao? Khi một cái nhóm người ban thờ phượng thì đứng bên phải, một nhóm ban thờ phượng thì đứng bên trái, nghĩa là có cái tổ chức. Người nào người nấy có phần, ở đây còn đi xa hơn nữa là tên tuổi rõ ràng, đứng chỗ nào, làm chỗ gì. Thì thờ phượng được tổ chức rất là hẳn hoi. Thành ra cái chỗ thờ phượng được chuẩn bị và chương trình thờ phượng được hướng dẫn. Tôi cũng nói thêm một vài điều về cái chữ chỗ thờ phượng được chuẩn bị. Nó quan trọng lắm. Chúng ta đi vào nhà, ai nhìn tới nhìn lui một vài phút là chúng ta biết cái nhà đó ra làm sao, sinh hoạt ra như thế nào. Chúng ta bước vào trong hội thánh cũng vậy, nhìn tới nhìn lui một tí xíu là biết ở đây có quan tâm tới những chi tiết hay không, có làm tôn đại nhà của Chúa, có quan tâm tới những cái điều Chúa ban cho không. Nếu mà vô mà thấy không phải là cái gì nó cũng phải sang trọng và cái gì nó phải tốt, nhưng mà nó phải tốt đẹp trong cái hoàn cảnh của mình. Vô mà thấy rác rến, vô mà thấy đồ lung tung thì mình biết là dân sự ở đây không có quan tâm đúng mức với lại sự quan trọng của nhà của Chúa. Cho nên ở đây cái sự tổ chức nó rõ ràng. Các người lãnh đạo thì hướng dẫn và nối kết với lại nhu cầu của dân Chúa. Chúng ta thấy dân sự Chúa cũng rất là tội nghiệp, họ rất là hết lòng, họ đáp ứng, họ thờ phượng thì sao? Thì những người lãnh đạo hướng dẫn để giúp đỡ cho họ đáp ứng lại với Chúa. Câu số 7 liệt kê. Nếu mà ở trên câu số 4 liệt kê ban thờ phượng thì có lẽ câu số 7 liệt kê ban hướng dẫn trường Chủ nhật. Một ngày thờ phượng thì có lời của Chúa rao giảng, có người hướng dẫn thờ phượng, rồi chia ra các lớp để mà giải thích thêm. Thì câu số 7 thì cũng liệt kê nhóm lãnh đạo này nữa: Yeshua, Bani, Yerebi, Yamin, Akub, Sabetha, Hodia, Maasezia, Kelia, Asazir, Yosabat, Hanan, Benlaya và người Levi đều giảng cho dân sự hiểu luật pháp. Dân sự đứng tại chỗ mình, họ đọc rõ trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời rồi giải nghĩa nó ra, làm cho người hiểu lời họ đọc. Nghĩa là trong cái tiến trình thờ phượng nó có nhiều cái tiến trình, có nhiều chỗ. Cũng như cái buổi thờ phượng Chủ nhật của mình đó, là nó có từ đầu cho tới cuối, thời giờ trường Chủ nhật, giờ thông công, tất cả nó là nằm ở trong tiến trình của sự thờ phượng và mỗi người đứng cái chỗ của mình. Người lãnh đạo ở đây hiểu tấm lòng của dân sự, nhu cầu của dân sự, nối kết với họ. Cho nên thấy được tiến trình của dân sự, ngay cả cái cảm xúc của dân sự như lúc nãy tôi nói, là họ nghe lời Chúa, họ ăn năn, họ khóc. Rồi số 9, cả dân sự đều khóc khi nghe đọc các lời luật pháp. Nhưng mà đến với sự ăn năn thì tốt, nhưng mà cái tiến trình của sự thờ phượng là không phải là chỉ ra là mình là người có tội rồi ăn năn. Nhưng mà tiến trình của sự thờ phượng là khi mình là có tội và ăn năn thì đến trước ân sủng của Chúa, sự tha thứ của Chúa thì sao? Thì phải bước qua ân điển. Phải bước qua ân điển và trong cái ân điển đó nhận lấy sự ban cho dồi dào của Chúa và sống cho ân điển và làm cái công việc của ân điển. Thì những người dân sự Chúa ăn năn và không bước ra khỏi được cái chỗ cảm xúc đó. Cho nên Nehemi và những người lãnh đạo giúp cho dân sự được bước ra. Nehemi thì nói làm sao? Ngày nay là thánh, biệt riêng cho Chúa, chớ buồn thảm vì sự vui vẻ của Jehovah là sức lực của các ngươi. Đến trong sự ăn năn, nhận lấy sức lực của Chúa và bây giờ làm sao? Bước ra trong sự vui mừng. Rồi người Levi làm cả dân sự được yên ổn, nghĩa là làm cho họ lắng lòng xuống. Nói được rồi, bây giờ sao? Bây giờ chú ý tới sự vui mừng trong Chúa, bây giờ bước vào cái chỗ của ân điển thay bước vào cái chỗ chỉ nhận biết là mình có tội thiếu sót mà thôi. Đến với thập tự giá Chúa, nhưng mà cũng nhớ rằng đến với ngôi mộ trống, đối với sự phục sinh, đến với quyền năng của Chúa. Thì ở đây người hướng dẫn điều đó. Cho nên chúng ta thấy rằng trong cái tiến trình mà Chúa đem lại sự phục hưng của dân Chúa, Chúa sử dụng những người Chúa đặt để trong vai trò lãnh đạo. Cho nên nếu anh chị em đang đứng vào cái chỗ vai trò lãnh đạo của nhóm, của ban ngành, của lớp học, giảng dạy, cảm ơn Chúa vì cơ hội Chúa ban cho. Vì nếu Chúa làm công việc gì ở trong cộng đồng dân Chúa mà thi hành để mà tất cả mọi người làm theo, Chúa sẽ sử dụng những người trong phần lãnh đạo. Và nếu mình kiên tâm, nếu mình hết lòng, nếu mình dấn thân và làm trọn công việc của mình, thì khi ân sủng Chúa ban cho và thay đổi hội thánh Chúa, thì cái công việc đó sẽ được giao phó, hay là cái quyền năng đó sẽ được thi hành qua chính đời sống của mình. Cho nên cái mô hình của sự thờ phượng được bày tỏ ra rõ ra ở đây. Thứ nhất là lời của Chúa, chỗ đứng của lời của Chúa trong sự thờ phượng phải là chính yếu, có thời gian rõ ràng đầy đủ, có sự giảng dạy giải kinh từ nơi lời của Chúa. Rồi về phần của con người đáp ứng thì dân sự Chúa đáp ứng với lời của Chúa, đáp ứng trong sự thờ phượng bày tỏ ra tấm lòng ao ước sự thờ phượng, sự tôn kính, cúi xuống thờ phượng, khóc lóc ăn năn, vui mừng trong sự thông công nối kết với nhau. Và cái phần của người lãnh đạo là hướng dẫn sự thờ phượng, đem tới cái sự chú ý trên lời của Chúa và giải nghĩa lời Kinh Thánh, áp dụng cho con dân Chúa thực hành theo. Rồi đó là những cái phương tiện Chúa dùng. Mình không thẩm định được cái thời điểm của Chúa, nhưng mà mình biết rằng đây là những công cụ trong tay của Chúa. Và khi những công cụ đó sẵn sàng thì mình biết rằng Chúa sẽ ban cho, giống như là khi dân sự Chúa tìm kiếm lời của Chúa đến với Ezra, thì Chúa thiết lập cái tiến trình, bắt đầu một cái tiến trình để dẫn tới sự thay đổi trong dân Chúa. Nhưng mà nó bắt đầu từ nơi sự thờ phượng, đúng không? Phải có cái đó mình mới được thay đổi. Cho nên rất là rõ ràng Kinh Thánh dạy cái tổng kết là sau khi chúng ta được biết rằng mình có sự cứu rỗi vào trong nơi chí thánh qua con đường mới mà Đức Giêsu mở qua cái màn nơi xác Ngài ở trong Hebrew đoạn số 10 đó, thì nhắc như sao? Chớ bỏ qua sự nhóm lại như những kẻ quen làm. Tại vì bỏ qua sự nhóm lại là coi như cắt luôn, không có cái cách nào mà Chúa làm gì được trong cái đời sống mình, qua đời sống mình, qua cộng đồng này hết. Vì sao? Vì lời của Chúa có trong sự thờ phượng, đáp ứng nó trong sự thờ phượng, công việc Chúa làm nó qua trong sự thờ phượng, mà mình cắt cái chỗ đó là hoàn toàn cắt mình ra khỏi cái dòng suối của ân sủng và quyền năng của Đức Chúa Trời. Cho nên rất là quan trọng ưu tiên của sự thờ phượng. Bây giờ tới cái phần nữa đó là tôi gọi là cái thói quen sùng kính. Thực ra nó là huấn luyện thuộc linh hay là đào tạo thuộc linh. Cái chữ thói quen thì mình hiểu, thói quen là cái điều nhắc đi nhắc lại. Cái điều mà lặp đi lặp lại thì nó thành thói quen. Cái điều mà nó trở thành phản xạ đó, nghĩa là mình làm riết nó quen rồi, nó trở thành tự nhiên cái thói quen đó. Thì ở đây mình nói là để mà có sự dài lâu, cái âm hưởng dài lâu của sự thăm viếng của Chúa, sự phục hưng của dân sự Chúa, thì nó phải có thói quen hay là cái tập quán của những người được huấn luyện, được dạy dỗ cái chiều sâu ở trong Chúa. Nhắc lại là những người này là những người thờ phượng Chúa, vì cái sự thờ phượng Chúa làm cho lòng mình nó nhạy cảm với lời của Chúa, nó có cái thói quen để đáp ứng. Sự thờ phượng nó tập thói quen, mình đi nhà thờ, mình lắng nghe, mình học hiểu, mình muốn làm theo, nó trở thành cái thói quen. Và cái thói quen của những người không đi nó cũng như vậy, quen làm là cũng là cái thói quen, không đi cũng là cái thói quen. Cho nên cái thói quen để đáp ứng, để lắng nghe, để vâng phục, nó nằm ở trong cái sự thờ phượng. Nhưng mà cái điểm rất là quan trọng ở đây là nó phải đi vào trong cái chiều sâu. Cho nên câu số 13: qua ngày thứ hai, các trưởng tộc của cả dân sự, những thầy tế lễ, người Lê-vi đều nhóm lại bên Ezra là người thông giáo, đặng chú ý nghe các lời của luật pháp. Tiếng Việt mình thì dịch nó hơi thoáng, nhưng mà cái chữ chú ý rất là quan trọng, là để mà được thêm sự hiểu biết, để mà thêm cái chiều sâu trong cái lời của Chúa. Ở đây thì nói sao? Qua ngày thứ hai, ngày đầu tiên và ngày thứ hai, và trong 7 ngày thì có một chuyện xảy ra hàng ngày, đó là Ezra đọc lời Chúa từ lúc mấy giờ tới mấy giờ? Từ lúc rạng đông cho tới trưa, nghĩa là mỗi buổi đều nhóm 6 tiếng đồng hồ rồi. Thì mấy người này sao? Mới nhóm xong ngày hôm trước 6 tiếng, ngày thứ hai nhóm xong 6 tiếng thì sao? Thấy không đủ, mới họp lại để xin Ezra, bây giờ tôi phải tới học lời của Chúa cho sâu nhiệm thêm, cho rõ ràng thêm, cho đúng chi tiết hơn. Cho nên ở đây là một sự mở cửa, hay là chỉ ra một cái sự đáp ứng. Đó là sự huấn luyện trong lời của Chúa, đi vào trong chi tiết, đi vào trong cái căn bản, mình gọi là học hiểu đó, học thêm đó, không phải là chỉ nghe thôi, nhưng là một cái sự nghiên cứu học hỏi. Đến với lại Ezra là thầy thông giáo, đặng chú ý nghe các lời của luật pháp, để mà nghiên cứu học hỏi lời của luật pháp. Và đây là cái điểm rất là quan trọng, tại vì cái phần tạo căn bản, cái phần mà để cho có thể đi được lâu dài, nó nằm nơi cái tiến trình học hỏi, cái tiến trình dấn thân. Không có cái bước này đó thì những cái bước trước đó nó rất là dễ tuột đi, nó dễ mà như gió thoảng bay đi. Khám phá lời của Chúa và quyền năng của lời Chúa là học hỏi trong lời của Chúa một cách cẩn trọng, có sự nghiên cứu, có sự chỉnh tề, có sự dấn thân. Cho nên nếu cái sự thăm viếng nào mà không có gây dựng lên một cái sự ham mê lời của Chúa cẩn trọng hơn, thiết tha hơn, thì chúng ta không gọi đó là sự thăm viếng của Thánh Linh. Và chữ như tôi nói, cái chữ chú ý đây là cái chữ nghiên cứu, cái chữ học hỏi, cái chữ đi thêm chiều sâu. Điểm nữa tôi muốn nhấn mạnh ở đây là cái công cụ mà Chúa sử dụng là những người nam lãnh đạo. Sự huấn luyện chiều sâu của lời Chúa cần thiết đụng tới những người nam ở trong cộng đồng. Qua ngày thứ hai, các trưởng tộc của cả dân sự, những thầy tế lễ và người Lê Vi đều nhóm lại với Ezra. Cái chữ các trưởng tộc đó thì mình tưởng là cái chữ là trưởng mỗi gia đình đó, trưởng hộ đó. Đây là những người nam ở trong cộng đồng dân Chúa, những người lãnh đạo trong gia đình, thì đây là những người tìm kiếm lời của Chúa, đến với lời của Chúa để được học hỏi càng thêm. Cho nên sự chuyển động của Chúa làm việc trong cộng đồng dân Chúa nói chung, mà để cho cuộc hưng nó bắt đầu đi sâu rộng, mà đi cho tràn ra, tràn lan cho tất cả mọi người, thì nó phải nắm lấy những người nam, những người lãnh đạo ở trong cộng đồng dân Chúa. Cho nên sự thăm viếng của Chúa sẽ bắt đầu trong nhiều khía cạnh với nhau, nhưng mà để cho có thể lan rộng và tiến tới thì phải nắm lấy người đàn ông trong sự lãnh đạo thuộc linh. Đây là cái chỗ cần phải nhạy cảm với Chúa. Cho nên chúng ta có thể nói như thế này, lúc nào thì sự phục hưng của Chúa được bày tỏ rõ ràng? Khi các người nam đáp ứng. Khi các người nam đáp ứng. Trong cộng đồng dân Chúa, công việc của Chúa đó, Chúa sử dụng người phụ nữ rất là nhiều, và nếu mà nói chung hay là nói riêng trong hội thánh của mình cũng được nữa. Đó là các bà, các cô thì nhạy cảm và kỷ luật hơn trong vấn đề đáp ứng khía cạnh thiêng liêng. Dễ nghe, dễ dạy, dễ đáp ứng, nghĩa là rất là năng nổ làm tất cả mọi chuyện. Và nhìn vào trong cộng đồng của hội thánh của chúng ta hay là những cộng đồng nói chung đó, cái vai trò của người phụ nữ hết sức là quan trọng, nhưng không làm cho cái sự phục hưng tăng tiến thành ra một phong trào, trở thành ra một phong trào chuyển đổi được, cho tới khi những người nam đứng vào cái chỗ Chúa đặt. Tại vì Chúa đặt những người nam lãnh đạo gia đình, Chúa đặt những người nam lãnh đạo hội thánh, lãnh đạo các công việc của Chúa, mà những người đó trì trệ, khó khăn thì công việc không đi đâu hết. Chúa nuôi dưỡng hội thánh, Chúa đem vào cái sự sống trong hội thánh qua nhiều khía cạnh, qua nhiều người, qua các người phụ nữ, nhưng mà để cái cơn phục hưng nó được lan rộng ra thì sao? Thì các trưởng tộc của cả dân sự, thầy tế lễ, người Lê Vi nhóm lại Ezra và nói rằng, cho chúng tôi học thêm lời của Chúa. Khi Chúa khuấy động người đàn ông thì lúc đó là cái âm hưởng của công việc phục hưng của Chúa bắt đầu lan rộng. Cho nên tôi muốn các ông chú ý mình nói chuyện với nhau một tí. Mình chỉ có hai chỗ thôi. Đó là mình là chướng ngại của phục hưng hay là mình là công cụ của phục hưng. Chỉ có hai chỗ. Là đàn ông trong gia đình, là đàn ông của Chúa trong hội thánh, thì mình á, một á, là mình là chướng ngại cho sự phục hưng của Chúa, hai á, là mình là công cụ của sự phục hưng. Mình là chướng ngại khi mà mình lơ là, khi mà mình hâm hẩm, khi mà mình không đứng vào cái chỗ trách nhiệm Chúa giao phó trong gia đình hay là trong hội thánh thì sao? Thì khi Chúa làm công việc Chúa, nó chạy tới mình nó ngừng lại rồi, nó chạy tới mình nó chậm lại rồi thì không có tiếp tục được nữa, thì mình là chướng ngại. Nhưng mà nếu mình đứng vào cái chỗ là công cụ của lời Chúa và đứng vào cái chỗ Chúa đặt, làm cái chỗ Chúa dùng, cái âm hưởng, cái ảnh hưởng của mình nó lan rộng ra và nó ảnh hưởng. Nghĩa là mỗi người đều có cái chỗ đứng mà Chúa dùng. Nhưng mà đặc biệt là khuyến khích đó là Chúa sử dụng người nam trong công việc này. Và nhìn vào tất cả những cái cuộc phục hưng trên thế giới, trong lịch sử nó đều được như vậy. Quý bà cầu nguyện với nhau đủ thứ. Nghĩa là cho tới khi nào mấy ông bắt đầu cầu nguyện, mấy ông bắt đầu bỏ công việc, mấy ông bắt đầu đi nhóm nhà thờ, nó bắt đầu dấn thân thì nó lan ra. Rồi khi nó lan ra rồi thì gia đình phụ nữ này kia giúp cho nó sống, giúp cho nó tiếp tục được nuôi dưỡng. Thì làm thế nào để lời của Chúa đụng tới các ông? Chọn để học hỏi lời của Chúa. Phải tới để nói rằng tôi muốn đi sâu nhiệm hơn. Tôi muốn có chỗ để mà học nhiều hơn. Tôi muốn chỗ để dấn thân hơn. Và ở đây thì nói là về vấn đề của các đạo gia đình, nhưng mà cũng nói thêm là lãnh đạo các ban ngành hội thánh nữa, tất cả những thầy tế lễ và người Lê Vi. Tôi thấy hai điều này là rất là quan trọng, tại vì thầy tế lễ và những người Lê Vi là những người rất là bận rộn, nhất là trong cái sự thăm viếng của Chúa. Họ là những người đang thi hành cái công việc mà Chúa đang làm phục hưng. Thì sao? Họ là những người xin học thêm. Họ là những người thấy cần thiết để mà học thêm lời của Chúa. Tại vì nếu mà chúng ta chỉ làm không mà chúng ta không học, hay là chúng ta chỉ làm không mà không thờ phượng thì sẽ tới một cái thời điểm cũng nhanh thôi. Đó là mình không có gì để làm nữa, mình không có cái gì để ban cho nữa, mình không có cái gì để mà phục vụ nữa. Bởi vì mình phải nhận đầy trọn trong ân sủng của Chúa thì mình mới có cái điều này để ban cho. Cho nên những người mà đang lãnh đạo phục vụ trong hội thánh cần phải học hỏi.
và con tim đã vui trở lại. Tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời. Tôi hy vọng được ơn cứu tôi và con tim đã vui trở lại và niềm tin đã dâng về người. Chọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. Tìm một con đường, tìm một lối đi. Ngày qua ngày, đời nhiều vấn đề. Lạc loài niềm tin, sống không ngày mai. Sống quên không ai cần ai. Cứ vui cho trọn hôm nay. Một mình tôi về, nhiều lần ướt mi. Chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm của tôi. Cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới. Ơn cứu rỗi và con tim đã vui trở lại và niềm tin đã dâng về người. Chọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi.
Thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.